vành môi. Hãy ngước mắt nhìn đời, nhìn tha nhân ta buông tiếng cười. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấm hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười. Ta không cần làm người, thả làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thả làm mây bay khắp.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhật Quý xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoa. Anh Michael Hoa là tiến sĩ tâm lý và anh cũng đã làm việc hơn 20 năm trong giúp đỡ cho những người tị nạn. Và chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhật Quý xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hoa.
Trước hết Mai Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin chào Nhã Uyên. Trong những tháng vừa qua, chúng ta đã nói về vấn đề về vấn nạn xã hội thì có nhiều cái vấn đề chúng ta chia ra. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ một cái vấn đề mà nó kề cập với lại những cái lễ mà chúng ta bắt đầu ở đây. Nó có liên quan đến các con em của chúng ta, những quà và trong những quà đó thì có nhiều người nói là trò chơi điện tử có lợi hay là có hại. Ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị về vấn đề này. Cái vấn đề mà trò chơi điện tử và nó có liên quan đến vấn nạn xã hội của trẻ em là như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng tôi nếu mà quý thính giả mà có những thắc mắc và những cái kinh nghiệm với lại con em của mình mà nó gọi là nghiền chơi trò chơi điện tử đó, thì xin quý vị gọi vào để chia sẻ. Không biết là Nhã Yên có nghĩ đến là cái trò chơi điện tử mà phải nói là bây giờ tại sao nó là cái vấn nạn xã hội? Nhã Yên có bao giờ nghĩ cái chuyện đó không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Michael Hòa và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc cũng như những cái kinh nghiệm chia sẻ về cái đề tài ngày hôm nay, anh Michael Hòa gửi đến quý vị là cái đề tài là trò chơi điện tử có lợi hay có hại, thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào. Tới anh Michael Hòa thì nói về chơi trò chơi điện tử thì một số cái research thì họ kêu là cũng tốt, nhưng mà thường cái gì á nó có một cái giới hạn thì nó có cái mặt tốt của nó, nhưng mà cái gì mà mình làm quá, ví dụ mình ăn nhiều quá thì nó cũng mập, hoặc là mình uống, như người ta khuyên là uống rượu một chút xíu mỗi bữa ăn thì nhiều khi nó tốt cho tim, nhưng mà uống nhiều quá thì thành nghiện rượu. Thì chắc là chơi game thì cũng như vậy, mình chơi một chút nó giải trí thì nó tốt, nhưng mà mình chơi lâu thì thành ra nó nghiện và mình đầu óc mình mụ mẫn và nhiều khi không có làm được những cái chuyện khác, mất thời giờ nữa thưa anh.
Đúng rồi. Thưa quý khán giả, thưa Nhã Yên, Mai Quà xin chia sẻ như thế này. Là cái khía cạnh mà về tâm lý và xã hội và những người chuyên môn để mà làm việc với là trẻ em, mà khi mà các em bắt đầu mà bị cho là nghiện hoặc là bị xáo trộn cái tâm hồn khi mà chơi quá nhiều trò chơi điện tử đó, thì các em bị một cái áp lực, các em hay thử nghiệm những gì mình làm. Những cái trò chơi điện tử hiện tại bây giờ đó là nó có cái sự bạo động trong đó rất là nhiều nhỉ Huyên. Thế thì những cái game mà bắn rồi này kia, rồi ngay cả là họ đem ra những cái con thú mà rất là dễ thương mà cũng dùng những cái bạo lực này kia. Chúng ta nhìn kỹ đi, những cái cartoon mà mình coi hàng ngày, con em mình coi hàng ngày, đặc biệt nhất mà như là Tom and Jerry đó. Thấy không? Cái đó là những không phải là trò chơi điện tử, nhưng mà nó cũng là những cái phim ảnh mà đúng ra nó phải làm cái giải trí lành mạnh cho trẻ em. Nhưng tất cả những cái cartoon nào cũng có cái sự mà bạo lực mà giết chóc rồi đánh nhau tùm lum trong đó đó. Tom and Jerry luôn luôn lúc nào cũng tìm cách để hại nhau hết. Anh chàng mèo này luôn luôn lúc nào cũng chạy để mà rượt anh chàng chuột, để mà bắt, để mà đánh đập cho bằng được. Thấy chưa? thì anh đang chuột này luôn luôn lúc nào cũng tìm cách để mà giải thoát tính cá nhân của mình. Thì bây giờ nó đi sâu vào trong cái vấn đề là những cái game, dù là nó những cái game thôi, nhưng mà các em luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ trở thành là cái người chiến bại cả khi mà chơi game. Các em để ý hết sức, hết mình, nặng hết trí óc của mình vô để mà thắng cho bằng được. Cái đó là cái hại nhất. Những nhà phân tích về tâm lý xã hội học họ nói đây là một cái trò chơi mà nó làm hại cái trí não của con em của mình. Mỗi một ngày, mỗi một đẩy đi. Và những nhà sản xuất game thì mỗi một ngày, mỗi một hứng thú làm sao để mà cho các em, thu hút các em càng nhiều càng tốt, thì phải làm cho nhiều cái bạo lực và tạo cho các em nhiều cái sự thắng, mà thắng như thế này thế kia. Cho nên do đó đó, một ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ là bởi vì sắp sửa Noel rồi, con của mình, cháu của mình, những con em của mình đều muốn những cái game mà coi như là độc đáo nhất. Đó là cái việc mà chúng tôi chia sẻ ở đây. Mà những cái game độc đáo thứ nhất là mất tiền, cái thứ hai nữa càng độc đáo thì làm cho các em nó càng có những cái kích thích về cái trí não của em, muốn lúc nào cũng hung hăng, lúc nào cũng là kẻ chiến thắng. Chứ không bao giờ các em, ngay cả chúng ta đi chơi game, không bao giờ chúng ta chấp nhận thất bại cả. Lúc mình trở thành một người chiến thắng. Mà các em mà chơi riết chơi nhiều á, thì các em sẽ mang ra nghiền, và nghiền rồi các em tưởng tượng ra các em trở thành một cái nhân vật chiến thắng, luôn luôn lúc nào cũng là kẻ chiến thắng hết. Mà cái nhân vật chiến thắng đó là cái người ảo tưởng. Ảo tưởng mà nó làm như vậy thì các em trở thành một người hung hăng trong xã hội và trong cái học đường cũng như là trong cái môi trường của gia đình. Cho nên do đó chúng tôi thật sự ra ngày xưa đến giờ, tới ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ biết cầm cái game lên mà bấm như thế nào cả. Ngay cả Pac-Man ngày xưa cũng vậy nữa. Pac-Man đi ăn, chúng tôi cũng chưa bao giờ chơi, là vì mình không bao giờ mà tin rằng là những cái này là một cái trò chơi để mà giải trí lành mạnh cả. Nó sẽ mang cái thích và nó mang một tính chất bạo động trong đó. Không biết là Nhã Uyên có đồng ý hay là có cái ý kiến gì về cái những gì mà Michael Hoàng mới chia sẻ hay không?
Nói chơi game thì Nhã Uyên ngày xưa cũng có cái thời gian cũng rất là thích chơi game, nhưng mà thường không có chơi những cái game như những cái game bắn súng thưa anh. Chơi những cái game ví dụ như cái game 2048, nhiều khi lâu lâu Nhã Uyên vẫn chơi nhiều khi mình làm việc mình bị stress quá thì mình lên mình chơi game, nhưng mà mình cũng cố gắng là mình thứ nhất là cho mình cái giới hạn thời gian nào đó thôi, thứ hai là khi mà không biết là người khác như thế nào, nhưng mà khi mình chơi một cái game nào đó mình cũng nên chọn lọc những cái game nào nó tốt cho trí não thì mình chơi. Hoặc là như trên có những cái game như chơi cờ vua cũng rất là hay, nhưng mà ngày nay thì nhiều khi người ta cũng thương mại hóa, người ta làm những cái game về bắn súng, và nhiều khi cũng ảnh hưởng nhất là tới trẻ em thưa anh, tại vì cái suy nghĩ nhiều khi con nít nó cũng còn non nớt, nó thấy cái gì hay nó chơi, và khi càng chơi thì giống như là càng hăng hơn thưa anh.
Đúng như thế. Đối với anh Lê Quang Hòa thì Lê Quang Hòa nghĩ rằng là Quang Hòa sẽ không đồng ý với Nhã Uyên về cái vấn đề mà game là lành mạnh cả. Bởi vì khi mình ngồi mình bấm á, mình bấm không có được thỏa mãn cho mình đó, mình cảm thấy mình bấm mạnh hơn, mặt mình nó căng lại, mà tất cả những cái bắp thịt của mình nó chú trọng giờ để bấm cho cái game này. Nhưng mà bấm mạnh bấm nhẹ thì cái game nó cũng là vậy thôi. Nhưng mà càng ngày nó cảm thấy cho mình phải cần bấm mạnh lên, mình phải cần ganh co như này. Còn không nữa mình đập cái máy của mình xuống bàn một cái hay là xuống ghế một cái. Cái đó là cái triệu chứng mà bây giờ con em của chúng mình nó đang bị rất là nhiều. Rất là nhiều. Khi mà các em mà thua một cái level nào đó là các em bắt đầu dằn dọc cực, là khó khăn. Đó là cái tệ nạn xã hội. Mà càng ngày mà các em mà chơi những cái game này, đối với những nhà phân tích xã hội học thì họ cho rằng các em sẽ trở thành những người bạo lực trong xã hội. Khi mà các em lớn lên, chúng ta nghĩ rằng là những cái chuyện mà những game khủng bố nó không phải là từ tự nhiên mà họ trở thành vậy đâu. Họ bị coi như là mình gọi là xin lỗi, không biết dùng cái câu này đúng không, tẩy não từ hồi nhỏ, cho họ biết là phải như vậy, phải như kia. Họ được hứa hẹn là làm như vậy đó là thánh chiến, sẽ được lên thiên đàng sớm để gặp tất cả những người kia. Từ nhỏ họ đã bị huấn luyện, họ đã bị nhồi ốc về những cái vấn đề này. Cho nên khi mà càng ngày càng lớn, họ đã mang tâm thù, như Ankara, những người mà ở bên Phi Châu rồi này kia, họ bắt con nít trẻ con từ 4 năm tuổi, 60 tuổi, họ bỏ vô trong một cái trại để làm cái chuyện đó. Thì chơi game nó cũng chẳng có khác gì cho lắm, nó chỉ là chậm thời gian lại một tí xíu mà thôi. Chứ nó cũng giống tương tự, đây là một cái sự phân tách rất là rõ ràng, là con em mình càng ngày nó bị càng lúng đi. Nếu mà mình đem ra hai người, một trẻ em không chơi game và một trẻ em chơi game, thì mình sẽ thấy rõ ràng hai cái tánh của các em nó sẽ khác biệt như thế nào. Các em mà chơi game nhiều quá, các em luôn luôn lúc nào cũng nghĩ rằng trong cái đầu cái gì nó cũng game, cái gì cũng game hết. Thì cái game đó nó làm cho các em tin tưởng là có sự thật. À, có sự thật là các em lớn lên các em thế này kia. 10 đứa trẻ em mà chơi game đó, lớn lên các em hỏi làm gì, nó là đi lính bắn súng hay là mặc cái đồ này kia, trở thành những người hero đồ, những cái người mà à, không phải là hero mà à, giúp đời, mà cái là những cái người mà ghê gớm. Cho nên đó, có một thời gian con em của mình nó hút vào trong những cái game, đến nỗi mà cái chuyện mà gọi là wrestling á, gọi là cái đô vật trên TV mà nó làm mình nghĩ người lớn mình nhìn thấy, mình thấy nó giả tạo, vô cùng là giả tạo luôn. Nhưng mà có nhiều lúc có nhiều người họ biết là giả tạo nhưng họ vẫn ngồi đó coi đó. Thì cái game nó cũng vậy nữa, mình biết là nó giả tạo, nó chỉ là cái game thôi, nhưng mà cái ghiền của các em bây giờ hầu như là con em nào cũng có cái iPad để mà chơi game hết á, hầu như là như vậy, bởi vì nó quá dễ dàng và mỗi một ngày thì một cái iPad nó càng rẻ mà càng dễ để mà chúng ta có thể làm chủ nó. Cho nên là ngay cả cái điện thoại nữa, mà còn đó có gặp nhiều cái vấn đề trong nhà hàng, khi mà đợi cơm đợi này kia thức ăn ra, con em mình ngồi ăn á, nó ngồi yên không được, nó phải lấy điện thoại của cha mẹ ra, nó ngồi để nó bấm game, mình phải chiều cho nó để vì sao, để nó ngồi cho yên lành để mà ăn trong cái bữa cơm. Mà càng chiều như vậy đó thì nó lúng vô, cũng như là cái bùng vậy thôi, càng đi sâu thì bùng nó lúng. Đó là cái chuyện mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay, không biết là quý thính giả và Nhã Uyên có đồng ý hay không, nhưng mà ngày hôm nay trước cái thềm mà Christmas, bảo đảm với tất cả quý vị, con em của mình bỏ trong cái wish list là cái điều gì họ muốn hoặc cần trong Noel này đều có game hết, đều có cái trò chơi điện tử trong đó hết, phần lớn là như vậy.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Mai Cổ Hòa, và chương trình này được thực hiện 2 tuần 1 lần. Và nếu quý vị có những kinh nghiệm với cái đề tài anh Michael Hòa đang chia sẻ, cũng như là nếu quý vị có những thắc mắc thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, làm sao để ngăn chặn con em của chúng ta hoặc là chơi game thì có lợi hay là có hại với cái đề tài này. Thì thưa anh thì đúng như anh nói là nhiều khi chơi game á, thì nó cũng rất là dễ làm cho mình, mới đầu là mình chơi cho vui, mình bị stress, mình chơi cho nó vui, nhưng mà nó cũng dễ bị ghiền lắm. Tại vì cũng có một thời gian thì Nhật Quyên cũng có cái bệnh cũng rất là thích chơi game. Dạ, mới đầu là chơi cho vui, tại vì mình học bài nhiều quá thì mình stress, xong mình cầm cái máy ra mình chơi. Thì mình càng chơi thì mình thua, thì mình tức quá mình cũng chơi lại cho nó, làm sao cho mình thắng. Thì càng chơi thì cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh, mình quên là mình còn bài vở để phải làm bài. Cho nên mà nhiều khi cái đó là lúc đó là đã học đại học mà nhiều khi còn chưa kiểm soát được những cái suy nghĩ, những cái hành động của mình. Thì nhiều lúc nhỏ hơn, tuổi còn nhỏ hơn thì nhiều khi con nít nữa nó rất là dễ ham chơi game. Cho nên nếu mà anh nói là chơi game là xấu thì như là cũng không có tốt cho trẻ em, nhất là ngày hôm nay thì cũng có nhiều cái game nó cũng không có lành mạnh cho lắm, như là những cái game bắn súng. Thì có những cái biện pháp nào mà để như mình có thể giúp đỡ con em mình, hoặc là khuyên bảo con em mình để cho nó giảm đi hoặc là nó không chơi game nữa thưa anh?
Cái đặc biệt ở đây ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ đó là trong những tháng vừa qua, cá nhân của Mai Công Hòa đã gặp nhiều cái trường hợp mà cha mẹ đưa con em vô là than phiền, là nói là nó chơi game nhiều quá, bây giờ cái đầu nó lững lơ, cái đầu nó trống rỗng, nó không muốn làm gì cả. rồi bây giờ ngay cả cái việc học nó tụt xuống trầm trọng. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đã phát hiện ra tới cái giai đoạn đó, xin lỗi là nó hơi bị trễ rồi, nó hơi bị trễ rồi. Tại vì cái trách nhiệm ở đây đó là mình phải có một cái trách nhiệm, mình dạy dỗ, mình chia sẻ cho con em của mình phân tách ra. Ok, mình phân tách những cái game, những cái này kia. Thật sự Mai Cộng Hòa có lẽ nói là cổ lưu hỷ sống trong một cái xã hội mà văn minh như thế này, mà bây giờ nãy giờ cứ nói về điện tử chơi hết cái này cái kia. Nhưng Mai Cộng Hòa ước mong rằng chúng ta trở lại cái thời mà còn ở Việt Nam, cái thời mà coi như là đánh đũa banh lông hoặc là chơi cờ quan mà gạch ở dưới đường để chơi này kia. Đối với Mai Cộng Hòa cái đó là lành mạnh. Cái đó là lành mạnh. Cái đó dùng rất là nhiều cái sự mà trí thức, hay là cờ vua cờ tướng, cờ vua cờ tướng, nhất là cờ vua. Cái môn cờ vua này đó, người Ấn Độ và người Tàu họ chơi rất là nhiều. Hai tuần trước Mai Cộng Hòa có dịp đi California và tình cờ trong cái khách sạn mình ở đó, thì 80% người Á Châu dự, còn rất trẻ em Á Châu đó dự một cái tournament về chess game. Mà mình thấy, mình ngồi thấy các em nặng đầu ra, các em suy nghĩ để mà đi cái nước cờ, đi nước cờ kia. Đối với cả cái game đó lại là cái game lành mạnh. Cái game, bất cứ cái game gì mà mình thấy trong cái điện tử của mình đó, mà nó dùng cái sự mà gọi là bấm rồi này kia đó, thì nó làm cho con người trở thành lệ thuộc vào những cái trò chơi đó. Cho nên cái biện pháp là sao? Mình cố gắng mình giúp cho con em mình cái normal game, cái game ở đây đó là cái game tránh khỏi cái game điện tử. Cái game điện tử là không bao giờ mình thắng được nhiều hết đó. Họ đã gài ở trong đó rồi. Cho nên là các em sẽ bị lệ thuộc vào trong cái trò game chơi điện tử đó. Cho nên mình phải biết để mà mình ngăn ngừa, và mình phải dạy dỗ và huấn luyện các con em của mình là phải ngưng lúc nào cần ngưng. Các em không biết ngưng lúc nào các em cần ngưng. Có nhiều em đi ngủ, trốn cha trốn mẹ ban đêm, ngồi dậy để mà chơi game. Thế đó là chuyện của sự thật. Là bây giờ nó rất là hại, là bởi vì khi mà mình làm như vậy đó, thì dĩ nhiên là các em sáng ra đi học là chi trí không đủ cái sức ngủ rồi học hành không có ra cái gì cả. Mình phải cần phân tách, nói cho các con em, và cái đặc biệt ở đây là mình phải có một cái sức mạnh để kiềm chế. Khi mà con em đi quá đáng là mình phải thu hồi lại những cái game đó. Có gì cha mẹ bó tay, không chịu, tức là để mặc kệ, rồi cứ nói, rồi không có một cái biện pháp gì để mà gọi là chặt chẽ, để mà siết chặt những cái game khi mà các em phạm. Cái đó là cái đối với Mẹ Cộng Hòa là mình phải đưa ra một cái biện pháp. Một cái biện pháp ở đây là mình có cái quyền thu hồi lại bất cứ lúc nào khi mà các em phạm những cái lỗi, và hạn chế lại cho các em những cái giờ giấc, những cái lúc mà chơi game. Chứ còn bây giờ mình nói, mình nói vậy chứ quảng cáo rồi rầm vang lên từ hồi mà Black Friday tới mà Cyber Monday cho đến giờ vẫn còn nói về game máy này máy kia đủ thứ hết. Tới ngày hôm nay thật sự ra với cậu Hoàng, cô không biết là nó tới cái level mấy rồi, mà cái loại game gì đang có ngoài cộng đồng rồi. Nhưng mà mình biết là nó có rất là nhiều cái loại game nó có hại nhiều hơn là có lợi.
Dạ vâng, cảm ơn Michael Hoa. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào nếu quý vị có những thắc mắc cũng như muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Và đề tài ngày hôm nay Michael Hoa gửi đến cho quý vị thính giả là đề tài chơi điện tử có lợi, có hại hay cho trẻ em, cho con em của chúng ta. Nói tới cái đề tài này thì có lẽ là ngày hôm nay nói về game thì càng ngày càng có rất là nhiều cái game trên thị trường thưa anh, và cái game nó nhiều khi nó cũng giống ở ngoài đời lắm, và cái điều đó có lẽ anh nói cũng đúng, là nhiều khi nó chơi game nhiều, thứ nhất là nó mất thời giờ, con em không có tập trung học hành, thứ hai là nhiều khi nó cũng hại mắt nữa. Và thứ ba, rất là nhiều cái vấn đề nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới con em của chúng ta. và lời khuyên của anh là mình nên chơi những cái game. Nhưng mà cái những cái game mà khi mà mình còn ở Việt Nam á, thì cái tại vì mình ở Việt Nam cái đời sống nó khác, mà cái thời ngày xưa á, thì những cái game như chơi banh đũa, chơi nhảy dây đó thì nó rất là vui, nhưng mà hoặc là chơi ô quan nó cũng rất là vui, nhưng mà cái cơ hội thì mình ở Mỹ này thì mình không có. Nhưng mà Nhật Quyên thấy ở ngoài chợ nó cũng có bán những cái game như là Bictionary, tức là khi mà mình nhìn cái chữ rồi mình vẽ hình, mình đoán cái chữ, chơi những cái game đó Nhật Quyên thấy cũng cũng hay, không phải là những cái trò chơi game điện tử, hoặc là những cái game mà Nhật Quyên không biết cái điều này Nhật Quyên nói đúng không, như mấy cái game Monopoly hoặc là chơi cờ vua, những cái game như vậy nó có tốt hay không thưa anh? Và những lần chơi như vậy thì Nhật Quyên nghĩ là gia đình, cha mẹ, con cái đều có thể quay quần và chơi cùng một lúc và có một cái thời gian nhất định thưa anh.
Đúng, chính xác, cái đó là cái từ nãy giờ Michael Hòa đang đợi thính giả gọi vào để chia sẻ cái đó, mà thính giả không có, mà Nhật Quyên đã nói cái điều rất là đúng trong đó. Nói chung ra là mới còn gợi ý ra để quý vị nói là cái table game. Cái table game ở đây đó là nó có cái tính cách là sinh hoạt gia đình nhiều hơn. Và nó rất là có lợi ích. Tại bởi vì ngay cả cái Monopoly game đó là cái nó dạy cho con em mình biết tính toán nè, biết sử dụng cái đồng tiền nè, rồi biết là mua bán nè, để trở thành một người thương gia. Tại vì ngay cả nhà tỷ phú Donald Trump bây giờ, ngày xưa ổng cũng làm một cái game mà ổng mê đó là Monopoly. Là hồi nhỏ ổng đã mê cái game đó rồi. Là biết tính toán, là biết mua nhà ở đâu, biết đổi từ nhà nhỏ tới nhà lớn như thế nào. Rồi cái Pictionary, rồi biết đoán, rồi biết tự ráp chữ, ráp ngữ vận vào trong những cái game đó. Và đúng như vậy, tại vì thường thường mấy cái game mà điện tử đó, các em phần lớn có thể chơi một mình được. Còn cái table game đó phải có ít nhất là 2-3 người, có khi 4 người, hiểu không? Thì cái đó là có một tinh thần đồng đội. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, nó có sinh hoạt chung. Và nếu mà gia đình mà quay quần mà là được đó, là nó có sinh hoạt, mà sinh hoạt của gia đình. Cái đó rất là quan trọng, không phải là không đâu. Cái đó là cái điều mà Michael muốn nhắm vào trong đó. Không phải là mình đã khích những cái trò chơi điện tử và đã khích những cái công ty làm như vậy, nhưng đối với những người về tâm lý xã hội học và sinh hoạt trong xã hội để mà tìm những cái lành mạnh để giúp cho con em của mình đó, table games là quan trọng. Table games là nó hữu ích và nó có lợi. Nó có lợi ở đây nhiều cách lắm. Cái cách là các em mở mang được trí tuệ, cái cách nó thích các em đi sâu hơn, cái cách là các em có thêm được cái sinh hoạt của gia đình, nó rất là có lợi. Ngoài ra theo bây giờ đưa các em cái game, các em ngồi trên xe hay là ngồi gì, đi leo lên xe, đi cha mẹ leo lên xe một cái rồi là bấm kem bịch bịch bịch, nó chẳng có là cái gì gọi là sinh hoạt cả. Thế đó, đôi lúc ngồi trên xe 4-5 người không ai nói chuyện với ai, ai cũng có một cái điện thoại, ai cũng có cái game để tự nhau bấm mà. Thế nên nó mất đi một cái sinh hoạt chung. Đôi lúc cha mẹ muốn là con em đi chung xe, đi tới nhà ăn hay là đi nhà thờ hay đi đâu cũng vậy, leo lên xe là các em là có những cái phương tiện mà hiện đại nhất thì bây giờ là trò chơi điện tử. Thế nên do đó, đó đối với Michael Hòa, cái đó là cái hại, cái đó là cái sự tách rời, cái đó là cái cách ly giữa cái chuyện gia đình và cái sinh hoạt chung của gia đình. Ở tới nhà thờ ngồi thì lo ra, tới chùa cũng ngồi lo ra để đợi để leo xe tiếp tục cái game của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Xã Hội với anh Michael Hòa, và đề tài ngày hôm nay anh vừa gửi đến quý khán giả là đề tài chơi game. Không nên khuyến khích con em của chúng ta là chơi những cái trò chơi game điện tử, mà nên chơi những cái game table game như là chơi cờ vua, cờ tướng, hoặc là chơi những cái game vẽ hình. Và những cái game Nhật Quyên thấy ngoài kia họ cũng có bán như là hình như Fortune Wheeler, tức là mình đoán những cái con số, cái chữ ở trên... mình bóc cái chữ rồi mình đoán, và mỗi lần mình chơi như vậy thì cả gia đình cũng có cái cơ hội được quay quần bên nhau. Và trong lúc chơi game thì Nhật Quyên thấy cũng rất là vui. Nhật Quyên cũng có ở nhà, Nhật Quyên cũng mua một cái game giống như là cờ cá ngựa đó anh. Chơi rồi mình
đừng có cá cược được rồi.
Dạ anh nói sao ạ?
cá người chứ đừng có cá tiền được rồi.
Dạ dạ không không, thì cái đó có lần chơi nó cũng rất là vui, mà bạn bè tới thì mình cũng chơi chơi vui lắm, mà nhiều khi mà mình sometimes có lúc khi thường chơi game thì mình cũng cũng có lúc hơi hăng một chút, nhưng mà nó có một cái thời gian nhất định, tại vì mình cũng không có thể ngồi lâu hoặc là ngồi chung một nhóm, mà nếu một người đứng lên thì nhiều khi mấy người khác cũng đứng lên, tại vì không phải cần, nhiều khi cần mấy người, ba bốn người thì chơi cái game nó rất là vui và có cái thời gian nhất định. Cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và xin mời anh đúc kết chương trình và gửi lời chào đến quý vị khán giả.
Vâng, trước hết Mai Cộng Hòa xin cảm ơn Nhã Uyên đã host chương trình ngày hôm nay, cũng như mỗi lần mà chúng tôi chia sẻ về những cái đề tài, có thể là những cái đề tài mình có chia sẻ nhạy cảm đến quý vị. Tuy nhiên trong cái mùa Giáng sinh năm nay, chúng tôi trong tuần tới, cái hai tuần tới nữa, chúng tôi sẽ nói chuyện cũng tiếp tục, và chúng tôi sẽ phân tách tại sao một cái table games mà nó có nhiều nhà giáo dục, nhiều nhà tâm lý khi mà họ làm những cái game đó, nó ngược lại với lại cái game điện tử là chỉ có một nhà để mà sản xuất và một người để mà lo chế tạo cái đó mà thôi. Còn bên kia thì luôn luôn lúc nào họ cũng hội lại một cái nhóm nó gọi là educational group để mà họ coi cái game đó như thế nào, để chúng tôi phân tích, để chia sẻ cùng tất cả mọi người cái game nào là cái game tốt, cái game nào là game xấu. Xấu ở đây là những cái điện tử. Và chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, và xin kính chúc cho tất cả quý vị trong mùa Giáng sinh được vui vẻ và tràn đầy ơn của Thượng Đế. Xin kính chào tạm biệt.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hà rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình. Và quý vị vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ về Vấn nạn Xã hội, và chương trình này được thực hiện cứ 2 tuần một lần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin chào anh.
Dạ, xin chào. Cười lên.